Vũ Thần, chương 839, Quy Sáp Đại Thành, góc truyện audio.com. Lưu Ly đảo có vô số huyệt động không người, trong những huyệt động này đông ấm hạ mát, chỉ cần sửa sang một chút cũng có thể coi là nơi trú ngụ không tồi. Sau khi Hạ Nhất Minh đưa ra yêu cầu, Lệ Giang Phong không chút do dự đáp ứng. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng hoài nghi, Hạ Nhất Minh lúc này bế quan thật sự khác thường. Nhưng chỉ cần Hạ Nhất Minh không chủ động nói, cũng không ai có can đảm dò hỏi. Vội vã đi tới huyệt động được sắp xếp, Hạ Nhất Minh lập tức đóng lại cửa đá. Hắn đem Bảo Trư vứt lên giường, theo sau khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thu liễm tinh thần. Bảo Trư hai mắt trợn tròn, nó không hiểu Hạ Nhất Minh làm trò quỷ quái gì lúc này. Hai tai vừa động, Hạ Nhất Minh lập tức vận kỳ công thuận phong nhĩ tới cực hạn, nếu như gần đó có người nghe trộm hay nhìn trộm, khẳng định sẽ không gạt được hắn. Sau một lát Hạ Nhất Minh mới buông lỏng tâm tình, thấp giọng nói. Bảo Trư, vừa rồi Cửu Long Lô mới kêu gọi ta, thân thể lười biếng của tiểu tử kia bỗng nhảy dựng lên. Cửu Long Lô chính là đệ nhất hỏa hệ thần khí đương thời. Thứ bảo bối này sau khi tiến vào ngũ hành hoàn cũng không thấy động tĩnh gì. Không ngờ lúc này chủ động liên lạc với Hạ Nhất Minh, dĩ nhiên hắn ngoài việc bất ngờ trong lòng cũng lo lắng không thôi. Cái mũi dài của Bảo Trư khẽ ùn ùn lên người Hạ Nhất Minh, miệng nó lầm bầm gì đó. Hạ Nhất Minh khẽ vuốt đầu tên tiểu tử này, nói. Yên tâm, ta sẽ mang ngươi tiến vào Cửu Long Lô. Thần khí Cửu Long Lô mặc dù nằm trong bổn mạng thần binh của hắn nhưng Hạ Nhất Minh biết bên trong có mấy đại gia hỏa cấp bậc lão tổ tông, thái độ đối với hắn cùng Bảo Trư cũng chỉ tính là khách khí. Bởi vậy hắn tin tưởng, chỉ cần Bảo Trư cùng mình tiến vào, sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh. Cổ tay khẽ vung lên, ngũ sắc quang mang bạo phát theo sau chậm rãi bao vây một người một Trư vào trong. Khi quang mang này bao bọc lấy họ, Hạ Nhất Minh mới nhắm mắt thả ý niệm tiến hành thăm dò trong ngũ hành hoàn. Nhưng Bảo Trư không hổ có được huyết mạch thần thú, nó to gan lớn mật đi trước Hạ Nhất Minh một bước xuất ý niệm tiến vào ngũ hành hoàn. Ngũ hành không gian bên trong vẫn giống như trước không có gì thay đổi, nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được hỏa lô đỉnh thiên lập địa kia có chút run lên. Chỉ cần quan sát bên ngoài Cửu Long Lô cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm cường đại, đồng dạng sinh mệnh lực lượng khổng lồ. Hạ Nhất Minh khẽ ngẩn ra, hắn không ngờ cảm nhận trong đó vài phần sinh mệnh lực lượng của thụ thần. Bất quá trong trí nhớ của hắn, sau khi hút lấy sinh mệnh lực lượng của thụ thần, lực lượng này đã hoàn toàn dung nhập vào ngũ hành không gian, sớm không còn sức sống cường đại như vậy mới đúng. Đang khi Hạ Nhất Minh chần chừ, Bảo Trư lập tức điều khiển ý niệm trực tiếp nhảy vào Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh hãi, hoài nghi không biết hành động mang theo Bảo Trư tiến vào nơi này có đúng hay không. Bất quá hắn cũng không chậm trễ, lập tức tiến vào Cửu Long Lô. Cũng giống như trước, Cửu Long Lô không có ý tứ bài xích ý niệm của hắn, mà vừa tiến vào, đám hỏa long nhỏ nhất thời vui mừng thấy rõ. Hạ Nhất Minh vừa chơi đùa cùng đám hỏa long nhỏ, vừa cảm nhận được biến hóa trong Cửu Long Lô. Lần này không phải hắn chủ động tiến vào, mà được đám hỏa long kêu gọi. Sau một lát Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận được sự khác biệt bên trong Cửu Long Lô. Trước kia, góc truyện audio.com. Mỗi lần tiến vào, liệt hỏa bên trong bốc lên ngùn ngụt, nhiệt độ rất cao. Nhưng lần này khác hẳn, mặc dù nhiệt độ vẫn cao nhưng kém xa những lần trước. Hạ Nhất Minh trầm ngâm giây lát, bỗng trái tim hắn đập kịch liệt. Bởi lúc này hắn phát hiện ra, xác huyền quy trước đây trong trung tâm hỏa lô đã không thấy đâu. Xác huyền quy là vật hắn có được trong luân hồi, sau khi mang vào Cửu Long Lô liền bị chín lão tổ tông hỏa long cướp đoạt, hơn nữa còn cấp cho hắn chút tin tức. Đám hỏa long này tĩnh mịch đã mấy ngàn năm, bởi vậy sẽ chủ động luyện chế một phần thân thể thần thú này giúp hắn. Lúc này tính ra chỉ chừng một năm, đúng là thời gian đám hỏa long kia ước định. Khi nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh chấn động không ngừng. Ý niệm cường đại từ Cửu Long Lô truyền tới, trước ý niệm này, chút ý niệm của Hạ Nhất Minh như tiểu vu kiến đại vu, không đáng nhắc tới. Bất quá sau khi cảm nhận được ý tứ trong đó, Hạ Nhất Minh nhất thời mừng rỡ như điên. Quả đúng như hắn dự tính, đám hỏa long trong Cửu Long Lô đã luyện hóa thành công xác huyền quy, bởi vậy mới chủ động kêu gọi hắn. Một đốm sáng ẩn hiện trong biển lửa theo sau từ trên người hỏa long bắn thẳng tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Ý niệm của Bảo Trư lập tức tiến lại, nó tựa hồ rất có hứng thú với đốm sáng này. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười, ý niệm bắt đầu bao bọc lấy đốm sáng. Theo sau hắn không hề giữ lại, phóng thích sự cảm kích qua ý niệm. Sau khi gặp được chín đầu hỏa long này, Hạ Nhất Minh đã biết nếu không có chúng ra tay giúp đỡ, bằng vào thực lực của hắn, căn bản đừng nói tới việc luyện chế thành công xác huyền quy. Thân thể thần thú cũng chỉ có thần cấp đoán tạo thuật mới có thể luyện chế. muốn bằng 9 đầu hỏa long nhỏ đoán tạo vật này thuần túy là nói đùa. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy chán nản chính là, mặc cho hắn tỏ thái độ cảm kích thế nào, ngay cả chút hồi đáp cũng không có. Ý niệm khổng lồ kia căn bản vẫn lạnh nhạt không có nửa điểm dao động. Bất đắc dĩ Hạ Nhất Minh đem đốm sáng này rời khỏi Cửu Long Lô cùng ngũ hành không gian. Hai mắt chậm rãi mở ra, xác huyền quy như thân thể nhân loại lúc này hiện ra trước mặt hắn. Trên quy xác này, đồ án thần bí cũng không biến mất, ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh đưa tay khẽ vuốt ve vật này, trong cảm giác của hắn, thứ này vô cùng quen thuộc. Mặc dù không phải do hắn đoán tạo ra nhưng vẫn cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Trầm ngâm trong giây lát, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra, đây chính là do Cửu Long Lô vốn nằm trong bổn mạng thần binh của hắn, nên cảm giác này mới xuất hiện. Nếu đem Cửu Long Lô ra ngoài, sau đó để mặc nó đoán tạo tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện này. Tiểu tử Bảo Trư lập tức mở lớn hai mắt theo sau nhảy lên xác huyền quy, đôi mắt chớp chớp như thấy được bảo vật ngưỡng mộ trong lòng, miệng càng lầm bầm không ngớt. Hạ Nhất Minh bật cười lắc đầu, tay hắn vẫn vuốt nhẹ lên những ấn ký thần bí, hơn nữa trong đầu nhớ lại ngũ hành bí tịch. Không lâu sau hắn tựa hồ lĩnh ngộ điều gì, bất quá càng như vậy trong lòng hắn càng thêm yêu thích xác huyền quy này. Từ đáy lòng muốn biến nó thành vật vĩnh viễn của mình. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt tràn ra không có ý định áp chế. Đôi mắt hắn tinh quang sáng ngời chiếu lên xác huyền quy. Ngũ sắc quang mang lóe sáng rực rỡ, đây không phải thần quang của ngũ hành hoàn mà từ. Góc truyện audio.com, chính thân thể Hạ Nhất Minh, khi luồng quang mang này bao lấy xác huyền quy, những ấn ký trên đó cũng tản ra ánh sáng ôn hòa. Hai luồng quang mang chậm rãi cuốn vào nhau, xác huyền quy theo sau dần biến mất. Quang hóa thần binh, đây chính là quang hóa thần binh mà chỉ có ngũ khí tôn giả mới thực hiện được. Đối với ngũ khí tôn giả mà nói, khi quang hóa một kiện thần binh thực lực đề thăng nhất định. Nhưng quang hóa thần binh đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hạ Nhất Minh trước khi xem ngũ hành luân hồi bí tịch tuyệt đối không có thực lực quang hóa hai kiện thần binh lợi khí. Bất quá lúc này sau khi thấu triệt thêm vài ấn ký cũng nắm giữ một phần ngũ hành luân hồi chi hoa, thực lực của hắn đã được đề thăng, miễn cưỡng có thể quang hóa kiện thần binh thứ hai. Bảo Trư lưu luyến rời khỏi xác huyên quy, nó lầm bầm vài tiếng, mặc dù bất mãn nhưng cũng biết lúc này không thể đùa nghịch ngoan ngoãn ngồi bên cạnh như đầu heo nhỏ. Chậm rãi xác huyên quy quang hóa một nửa đột nhiên ngưng lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trên trán Hạ Nhất Minh lúc này mồ hôi chảy ròng, xác huyên quy quả nhiên nắm giữ uy lực cường đại. Theo phỏng đoán, cho dù hắn có dốc toàn lực cũng không thể quang hóa thành công. Chân khí toàn thân điên cuồng vận lên, theo sau hóa thành từng đạo ánh sáng, bất quá xác huyền quy như động không đáy, bất luận hắn truyền vào bao nhiêu chân khí ánh sáng cũng không thể nhét đầy động khẩu này. Sắp thành công lại thất bại, sự chán nản không cần nói cũng biết. Hắn rốt cuộc cũng hiểu xác huyền quy này ẩn chứa uy lực cường đại cỡ nào, bản thân hắn mặc dù rất muốn nhưng thực lực còn chưa đủ. Tài liệu là thân thể thần thú, được Cửu Long Lô luyện chế ra quả nhiên không phải hắn có thể dễ dàng sử dụng. Chỉ sợ không chỉ bản thân hắn, ngay cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng lực bất tòng tâm. Đang khi Hạ Nhất Minh có ý định buông tha, xung quanh hắn đột nhiên quang mang nhiều màu lóe lên. Hai mắt phát sáng, Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được trong ngũ hành không gian, đám ấn ký lóe lên, hơn nữa phát ra luồng sáng, dung hợp cùng hai quang mang trước đó. Căn bản không cần hắn chủ động điều khiển, luồng sáng này từ trong ngũ hành hoàn bắt đầu tiếp xúc cùng ánh sáng trên xác huyền quy. Hạ Nhất Minh hai mắt càng lúc càng sáng, thân thể hắn đồng thời phát sáng mãnh liệt. Cách chương.